câu hỏi nữa, bạch hòa thượng, trong kinh sách và các thầy giảng khuyên chúng con đừng có chấp ngã, nhưng con thấy khi tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài thì cái bản ngã dễ thể hiện nhất, vì con thấy rằng ai biết, ai thấy, ai nghe, ai cảm giác nóng lạnh thì chỉ có chính ta biết, ta thấy, ta nghe, ta cảm giác. Vậy cái ta lúc nào cũng hiện diện thì làm sao quên nó, không chấp nó được. Kính mong thầy từ bi chỉ dạy. Lúc nào cũng có cái ta hết trơn, cái gì cũng có ta, đóng mà nói rằng đừng chấp ngã thì sao được. Phật tử này quên chữ ngã ở trong đạo Phật nói nó không phải là cái biết mà chúng ta thường biết. Nói không chấp ngã như vậy thì theo cái quan niệm của Phật tử này, nếu không chấp ngã thì phải không có thấy, không có biết, không có nghe. Vì gì có thấy, có biết, có ta, phải không? Không thấy, không biết, không nghe nó không có ta. Nếu còn thấy, còn biết là còn có ta. Thì cái điều đó Phật tử này hiểu sai. Vô ngã nghĩa là cái thân này do tứ đại hợp hay là năm uẩn hợp làm, nó không có cái chủ thể, nó không có chủ thể mà duyên hợp mới có, mà duyên hợp mới có, không có chủ thể cho nên gọi là vô ngã, chứ không phải không có cái biết, không có cái biết trắng, biết đen, biết này, biết nọ. Cái biết nó thường có, nhưng mà cái biết đó mình biết rằng hiện nơi mình có cái biết, là cái biết đó nó không phải là một cái chủ thể như người ta tưởng. Bởi vì thường á, cái người bình dân của mình hay nghĩ nơi mình có cái linh hồn, phải không? Cái linh hồn làm chủ, cho nên cái linh hồn đó nó đời này chết rồi thì đời sau tiếp tục chân sinh, thì cái đó là cái linh hồn. Mà linh hồn như vậy đó gọi là chấp ngã đó. Mà nếu cái linh hồn nó là sáng suốt, nó là nguyên vẹn, trước sau nó cũng như một, linh hồn một hay nhiều? Linh hồn là một, mà trước sau nó là một, nó là một thì nó có đổi thay gì đâu, phải không? Có ai nói linh hồn đổi thay không? Nếu quan điểm linh hồn thì không đổi thai, và không đổi thai thì tu chi, phải không? Nó là như vậy, mà tu chi nữa. Mà sở dĩ tu là biết cái đó nó đổi thai, mà biết đổi thai cho nên mình mới chuyển cái sống thành cái tốt. Cho nên quan điểm linh hồn là quan điểm sai lầm, vì nơi con người mình nó có bao nhiêu cái tâm thức, cái thức tốt, cái thức xấu, gọi là thì tâm thiện, tâm ác, đủ thứ tâm đó. Thì bao nhiêu tâm thức nó như vậy cho nên mình mới dẹp những cái xấu để còn là cái tốt. Còn nếu cái linh hồn nguyên vẹn thì không tốt, không xấu. Nói như vậy là như vậy hết đổi thai, mà không đổi thai thì hết tù. Cho nên cái quan niệm sai lầm đó, nó làm cho người ta trở ngại trên đường tu. Mà bây giờ kiểm lại, phải cái linh hồn là cái gì? Thì người ta trả lời cái hiểu biết trong mình đó, phải không? Nhưng bây giờ cái hiểu biết trong mình thì khi mình hiểu tốt, khi mình hiểu xấu, khi mình nghĩ cái hay, khi mình nghĩ cái dở, thì cái hiểu biết nào là linh hồn hơn? Mà như vậy có cả trăm ngàn cái thứ hiểu biết, mà linh hồn có một, phải không? Linh hồn thì một, mà hiểu biết cả trăm ngàn thứ thì làm sao nói linh hồn được? Cho nên trong nhà Phật nói chỉ có cái tâm thức của mình nó có nhiều loại, có thiện, có ác, có đủ thứ. Cho nên mình tu là để gạn lọc lại cái nào nên để, cái nào nên bỏ, để rồi mình trở thành toàn những cái tốt. Như vậy mới tu chứ. Nên hiểu cái nghĩa ta là Phật nói thân này, tâm này nó không có cái chủ. Đây là đứng trên mặt tương đối. Còn khi mà đạt được cái chủ cứu kính đó, tuyệt đối đó, thì cái chủ đó nó không có hình thức. Còn cái tâm giấy khởi của mình nó có hình thức, thân này có hình thức. Cho nên hai cái đó đều là vô ngã, tức là không có chủ thể. vì nó là nhiều thứ hợp lại. Thân này nó đơn giản là đất nước cho lửa hợp, thì cái nào là chủ? Còn cái tâm thức của mình thì cả tâm thức thì cái nào là chủ? Phải không? Mà không có cái chủ thì gọi là vô ngã. Mà mình không chấp ngã về thân, không chấp ngã về tâm, thì lúc đó mình buông xả, mình không có dính mắc, chừng đó cái chân thật nó hiện ra. Thành ra nói ngã là nói cái đó, chứ không phải nói có cái cảm giác, cái thấy cái nghe là ngã. Đừng hiểu lầm như vậy.